This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả do làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM cũng như quý thính giả đang nghe chúng tôi trên hệ thống của đài Radio Houston cho làn sóng 900 AM. Và bây giờ chúng tôi bước vào chương trình Kinh tế Tài chính và Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng trên cả hai địa hạt quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý khán giả ở bên Houston, Texas cũng như tại Dallas. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Quỳnh Như.
Dạ vâng, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston. Vào một ngày cuối tuần thứ bảy, trời rất là đẹp, khí hậu rất là lý tưởng thôi chị.
Dạ, ở Dallas thì trời rất là đẹp, không biết Houston thế nào cô Quỳnh Lan?
Houston cũng không thua gì Dallas đâu, ngày hôm nay thì thấy bầu trời không có thấy mây, buổi sáng thì có một tí sương mù và có một vài cái trận mây thấp, nhưng mà bây giờ thì sáng sủa đẹp đẽ và nắng lên ấm áp vô cùng.
Dạ vâng, trong một năm đó, mình được vài tuần như vậy mà như vậy rất là quý, thành ra nếu mà mình ra ngoài trời enjoy chắc là tốt lắm thưa chị ạ.
Vâng, tuần vừa qua thì không biết là giáo sư đi về bên Houston thì có thấy thời tiết Houston như thế nào ạ?
Dạ thưa Houston, tuần rồi cũng không đến đổi nào nhưng mà cũng không có được như bây giờ.
Dạ,
thưa, tuần rồi đến thì hồi hộp cũng vui, rồi ngày hôm sau cũng khá nhưng mà không có lạnh như là ở trên Dallas mấy tuần trước à. Rất là tốt nè.
Bây giờ thì có lẽ xin mời giáo sư trở về với cái chương trình như thường lệ, là trước hết xin giáo sư có thể tóm tắt tất cả những cái chi tiết liên quan đến kinh tế tài chính trong tuần vừa qua.
Dạ vâng, dạ thưa, có một vài điểm khá quan trọng xảy ra trong tuần, có những điểm mà mình chú ý cũng rất hay. Tuy nhiên mặc dù stock market thay đổi nhưng mà stock market trên Dow Jones Industrial vẫn là một cái điểm rất là cao, 14.865 điểm. S&P Standard Poor 1.588 điểm. Nasdaq 3.294 điểm. Như đã trình bày tuần trước đó, mình có gọi là vượt qua sơ duyệt những cái ý nghĩa của Nasdaq, S&P hay Dow Jones có nghĩa là sao, thì đó là tiêu biểu cho những cái thị trường tài chính stock market như thế nào. Giá dầu thô là $91 một đầu thùng dầu thô, giá vàng ở toàn thèm cái mức cũng không có thay đổi bao nhiêu, $1,479 một lượng vàng. Trong tuần qua có một vài tin thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là mức tiêu thụ của người dân có vẻ hơi được gọi là bấp bênh, là tại vì người ta tiêu thụ bớt xuống khoảng 0.4%, trong khi giá bán cũng 0.6%, thì nó đa số là hai cái lý do. Lý do thứ nhất á, là cái payroll tax mà hồi xưa bị giảm đó, nó trở lại bình thường, nó 2% đó, thì trong cái paycheck của mình nhận về người nào đi làm đó, mà đầu lương cái mức thấp thật thế nào đó thì tối thiểu một tháng cũng bị ảnh hưởng ít nhất là 100-150 đô la. Còn nếu lương cao hơn thì còn nhiều hơn nữa. Rồi chưa kể đến là giá dầu xăng trung tháng qua so với là trước nó cũng gia tăng khoảng 50 cent một gallon. Hai cái điểm đó nó ảnh hưởng rất nhiều cái sự tiêu thụ. Rồi cái thứ ba nữa đó là trong tháng vừa rồi đó, trong tháng vừa rồi mà thống kê cho biết đó, là cái công ăn việc làm mà được tạo ra đó cho tháng 3 đó là 80.000 công ăn việc làm so với tháng trước đó là 250.000. Thì người ta lo, nhưng mà tôi không có tin vào cái thống kê đó. Cái thống kê đó tôi nghĩ rằng nó sai lệch, là tại vì khi mình nhìn vào cái cách họ lấy thống kê đó, thỉnh thoảng mình thấy có một sự chỉnh đốn sau khi thống kê được trình bày, là tại vì nó tuy là thấy đơn giản nhưng mà phức tạp lắm. Người ta lấy những cái thống kê đó từ 2-3 chỗ, cái điểm khác nhau. Một cái điểm là lấy từ ADP, là cái công ty mà hay trả lương nhiều cho nhân viên, cho các hãng đó. Họ lấy cái đó để so coi công việc làm nào tạo thế đến, rồi cộng thêm những cái thăm dò khác nữa. Thành ra coi việc làm mà giảm từ 250.000 xuống 80.000 trong giữa tháng 2, tháng 3, không có con số đó không đáng tin tưởng cho lắm. Mình phải đợi tháng sau thì mình mới biết, có thể là cái mức trung bình giữa hai cái. Thứ ba nữa là tin tức có cho thấy là mặc dầu cái sự sáp nhập của American Airlines với lại US Airways là một điều tốt, tại vì nếu không sáp nhập đó, thì đường dài đó, cái hãng American Airlines có thể không tồn tại được, mất đi một cái hãng máy bay lớn, chẳng những mất công ăn việc làm mà giá cả máy bay chắc chắn là sẽ lên cao. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua, khi thấy những cái hãng máy bay sáp nhập nhau đó, thì mình thấy những cái giá mà hồi xưa có những đường bay mà độc đáo chỉ cho cái hãng đó không, bây giờ sáp nhập với hãng khác đó, thì những cái special sale này nọ, bây giờ mình thấy cái giá nó lên, có nhiều cái đường bay nó lên tới 40-50%. Thành ra đường dài mình mới biết là cái sự sáp nhập này nó lên giá bao nhiêu, nhưng mà bây giờ người ta đã cảm thấy giá máy bay đã có bắt đầu cao hơn một tí xíu. Một tin tức khác nữa về vấn đề healthcare, Obama healthcare, là như quý vị đã biết đó, là theo chính thức đó, là tới 2014 đó, tháng giêng, ngày 1 tháng giêng năm 2014 đó, thì theo nguyên tắc đó, là Obama healthcare sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, tại vì có những cái business nhỏ rất là nhiều, những công ty nào mà có 50 nhân viên, nhưng phải 50.000, 50 nhân viên trở lên đó, là phải mua healthcare cho người ta. Mà khi mua đó, là những nhân viên đó nhiều khi làm chỉ cần 30 giờ trở lên, có nghĩa là hồi xưa 30 giờ gọi là part-time, nhưng mà trên phương diện healthcare 30 giờ gọi là full-time, là có nghĩa là chính phủ Obama bắt buộc phải mua nếu không bị phạt. Nhưng mà một số công ty bây giờ, những cái công ty nhất là nhỏ khoảng 50-60 đó, họ so sánh cái tiền phạt đó, nếu mà không mua đó thì 2.000 đô cho một nhân viên. Nhưng mà nếu mua đó, một nhân viên mà độc thân đó, thì cái chi phí của họ là 5.600 đô la cho một nhân viên, mà cho gia đình đó là 15.000. Thành ra rất nhiều công ty bây giờ đó, họ chuẩn bị là họ nói nếu cần họ sẽ không mua để họ đóng tiền phạt. Nhưng mà đó là một cái điều khác nữa, tại luật lệ nó có thay đổi, nếu mà người ta làm nhiều quá thì luật lệ có thay đổi sẽ gia tăng cái tiền phạt. Chưa kể đến là mình có thể mất nhân viên hay mất lòng nhân viên vì cách làm việc nó không đúng theo luật pháp này nọ để đóng tiền phạt. Thì đó là những cái điểm mà mình sẽ đợi thời giờ mình mới biết trong tương lai như thế nào. Và một cái tin mà cũng khá gọi là được chú ý trong cái trên phương diện tài chính á, là KPMG là một cái hãng audit firm, là hãng thanh tra mà lớn toàn thế giới đó, một trong bốn hãng thanh tra lớn toàn thế giới. Như quý vị biết, hồi xưa có năm hãng, có Big Five, bây giờ là Big Four accounting firm á. Thì cái hãng thứ năm đã cấm tận một thời gian cũng lâu rồi, là tại vì hồi xưa dính líu đến chuyện Enron ở dưới Houston á, thì cái hãng đó đã bị tiêu diệt rồi, là tại vì có sự tham nhũng và làm ăn bê bối, chưa kể đến là gian lận giấy tờ nữa. Thì bây giờ cái hãng KPMG là một cái hãng đứng thứ nhì hay thứ ba gì trong 14 firm đó. Cái ông partner có nghĩa là một trong những người chủ mà lớn, mấy người partner của KPMG đó, phần nhiều lương họ làm ít từ minimum là 2 triệu mà cao nhất là 20 mấy triệu, lương rất là cao đó, những người bạn nữa. Thì bây giờ cái sự điều tra đã cho thấy là trong thời gian qua ông đã có cái sự tham nhũng, có nghĩa rằng ông là tránh thanh tra cho những công ty lớn, và ông cho những cái bí mật đó cho người bạn trong cái sân golf, một thời gian rất lâu, và người bạn đó cho trả lại, trả tiền cho ông và cho ông những cái đồ gift rất là quý giá. Bây giờ phanh phui ra ông bị đuổi và tín tâm của PKMPG rất là bị tai hại. Và thứ đó là những cái tin mà nó có vẻ sôi nổi trong tuần qua, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, trước khi chúng ta đặt những cái câu hỏi để xin giáo sư giải thích thì cũng xin mượn cái làn sóng này, cũng xin nhắc nhở với tất cả quý vị là ngày 15 tháng 2, tháng 4 này, tức là thứ hai này, là hạn chót để mà khai thuế rồi. Những quý vị nào chưa kịp để mà khai thuế thì xin nhớ ngày thứ hai này, 15 tháng 4 là ngày hạn chót để khai thuế. Thì cũng nói về vấn đề khai thuế, chúng ta thấy rằng là Tổng thống Obama đó, ông cũng là một công dân và cũng khai thuế như mọi người. Thì năm nay được biết là cái lợi tức của ông á, hơn 600.000 Mỹ Kim. Thật sự ra lương của Tổng thống chỉ có 400.000 Mỹ Kim một năm, nhưng mà ông thêm 200.000 là do vấn đề ông bán sách. Bán sách của ông nổi tiếng, một trong những cái cuốn sách đó là Dream of My Father, thì hiện nay thì vẫn thu hút người đọc. Tuy rằng là cái số tiền ông bán sách đó, ông cũng gửi một số tiền để mà gửi tặng cho các cơ quan từ thiện. Thì được biết rằng là trong Tổng thống cũng đã tặng 150.000 Mỹ Kim cho những cái cơ quan từ thiện. Và cái số tiền mà ông đã đóng thuế là hơn 100.000. Thì hiện nay cái số tiền đó sau khi trừ hết mọi cái chi phí thì ông overpay 16.000 Mỹ Kim. Và cái số tiền này Tổng thống định là sẽ không lấy ra, không rút ra, không refund trở lại, mà để cái tiền đó dành cho năm 2013. Thì không biết là Quỳnh Như cái số tiền lấy về thì định làm gì, mua stock thêm hay là giáo sư chắc chắn là phải có những cái dự án mà to lớn hơn phải không ạ?
Dạ, thưa chị biết không, cái mùa 15 tháng 4 đó là cũng là cái thời điểm mà những cái chỗ mà dealer về xe đó là bán chạy nhất. Là tại sao? Là một số người đó họ lấy tiền đó ra để họ down payment, họ mua xe mới. Và nhiều người, có một số thì đã xài trước rồi, trước khi lấy cái tax return, lấy refund đã xài trước rồi, tới đó chỉ lấy ra để trả nợ thôi. Nhưng mà một số đó thì họ dùng cái đó thì họ tự đầu tư hay là họ mua cái xe mới thôi chị. Tôi nói về cái phương diện extension thuế đó, mà 15 tây, nếu mà quý vị nào mà làm không kịp đó, thì chỉ cần file một cái extension, một tờ giấy download vô trong internet đó, đây là www.irs.gov đó, thì in ra cái mẫu gọi là 4868 là extension đó, là quý vị chỉ cần biên vô cái ba hàng trong đó ha, là chỉ biên á, là thứ nhất á, là năm rồi tôi trả thấy bao nhiêu, thì cứ biên năm nay tôi cũng ước lệnh là trả thấy bấy nhiêu, tại mình chưa có thời gian mình làm thuế, mình biên cái total amount federal income tax mà mình trả năm rồi đó bao nhiêu, và mình đương năm nay cũng y hệt như vậy, cho nên cái amount tax nó là bao nhiêu thì mình nộp cái đó vô, thì mình sẽ được tối đa là tới 15 tây tháng 10, 15 tây tháng 10 để mà khai thuế ạ.
Thưa giáo sư, như vậy khi mà khai cái mẫu, khai cái form mà chúng ta sẽ khai thuế trễ là 4868 đó, thì với cái số tiền mà năm ngoái đóng, thì năm nay khi khai cái thuế trễ này, chúng ta có phải đóng trước cái số tiền đó hay không ạ?
Dạ vâng, cái đó là cái điểm thứ nhì nữa, là đến ngày 15 tháng 4 đó, là mình phải rồi ước lượng đó, là mình đóng ít lắm là 90% của cái số thuế mà mình thiếu nợ, chỉ có 10% là có thể trả sau, tại vì nếu mình đóng dưới đó, thì có thể mình phải trả tiền phạt và tiền lãi. Thành ra mặc dù mình được gia hạn cho tới 15 tháng 10 để khai thuế, nhưng mà cái tax liability của mình năm nay mình nên tính sơ là đã được trừ bao nhiêu và mình đã đóng đủ không. Nếu không đó thì phải khi mình file cái form 4868 đó thì mình trả, gửi luôn cái check để mình trả, để cho ít ra là mình trả 90% cái phần thuế federal income tax thôi, 90%. Rồi như vậy đó là mình có thời giờ từ bây giờ cho tới 15 tháng 10. Năm nào tôi cũng file extension hết tới tháng 10. Tới tháng 10 thì tôi mới file, là tại vì tôi không có gấp để mà trả thuế cho chính phủ, thành ra năm nào tôi cũng file extension là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, những người làm ăn thương mại thì thường thường là hay khai trễ hơn. Nhưng mà còn Quỳnh Như thì lấy tiền về làm gì Quỳnh Như?
Quỳnh Như lấy tiền về chỉ nhét nhà băng thôi. Nhưng mà trên nhưng mà trên online á, hôm nay Quỳnh Như cầm được bản tin nói cũng liên quan đến ngày 15 tháng 4. Nhưng mà có rất là nhiều những cái tiệm ăn, Quỳnh Như cũng được bổ sung thêm tí xíu thôi. Có rất nhiều tiệm ăn người ta ra một cái good deal lắm vào trong đúng cái ngày 15 tháng 4. Những cái tiệm như là Arby, Boston Market hay là Chili, rồi tùm lum hết, Office Depot, rồi Panda Express cũng như là Sonic. Thì những cái tiệm này trong cái ngày mà mình khai thuế cuối cùng đó, họ cho những cái good deal được free món này món kia và những cái cao món ăn nữa. Như một cái thông tin rất là lạ trong cái ngày hôm nay mình như đọc được.
Tại vì cái ngày mà thuế đó, có một số người thì trả thuế, một số người thì lấy lại. Mà người nào phải trả thuế thì họ file extension để họ trả trễ, đâu có gấp gì trả. Đó, còn người nào lấy lại đó thì cái ngày này là những cái business họ muốn ra những cái chương trình quảng cáo để dụ thị người ta đến, người ta tiêu xài này nọ. Và ngay cả vô trong eBay cũng vậy, cô Quỳnh Như, hay là trong Craigslist á, là cái lúc này đó, từ đây cho tới sau á, là sẽ có những món hàng được bán, nhiều khi xe cộ, tàu bè này nọ, họ bán là tại vì họ không có tiền trả thuế. Thành ra có nhiều chuyện xảy ra rất nhiều khi cái mùa thuế nó đến, thưa chị.
Dạ vâng, Quỳnh Lan thấy rằng là có nhiều người đó cũng cái quảng cáo cái thế là cái mà tiền thuế lấy về để mà làm gì. Thì xin mời đến khách đến tiệm của chúng tôi để mua cái này mua cái kia. Như giáo sư nói là thường thường người ta hay mua xe và với cái số tiền mà down payment để mà mua cái xe mới, thì đây cũng là một cái cách, cũng như các nhà hàng, một cách để mà chiêu dụ khách hàng có thêm khách cho cái ngày hôm đó mà thôi. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi chính, thì thưa giáo sư, nói về vấn đề stock đó, thì nếu trong trường hợp mà mình mua stock qua một cái broker account á, mà trong trường hợp cái hãng đó, cái broker của mình bị bankruptcy, thì cái account của mình, cái điều gì nó sẽ xảy ra cho cái account của mình, thưa giáo sư?
Dạ, thì phần nhiều cái nếu mà mình đã mua rồi thì cái stock đó là của mình, cái broker đó là tôi không có rành cho lắm là trên phương diện luật pháp, là khi họ cái broker đó nó bankruptcy đó thì cái nó chuyển giao qua như thế nào, nhưng mà cái chủ quyền của cái stock đó là của mình. Thành ra broker chỉ là cái chỗ gọi là trung gian thôi, nó không có ảnh hưởng đến cái ownership của mình, thưa chị.
Dạ,
nó có thể là nó sẽ xác nhập với một broker khác, hay là nó chuyển giấy tờ cho mình thì nọ, nhưng mà trên phương diện ownership thì khi mình mua bán thì đó là cái nhà mình làm chủ à. Dạ. Thế còn một cái chuyện nữa trước khi vô stock, có một cái điểm nữa mà tôi muốn nói đó, tại mùa thuế này đó, là tại vì bây giờ có tin tức mà từ đây cho tới cuối năm nữa chứ không phải bây giờ, là những cái máy computer bây giờ họ bán rất là rẻ, mà càng ngày nó càng rẻ nhiều, chưa kể đến cái áp lực của cái Dell computer đang có những cái nhóm khác họ muốn mua bán đó. Sở dĩ computer bây giờ nó càng ngày càng rẻ là tại vì người ta dùng những cái tablet, những cái như iPad, rồi những cái smartphone này nọ. Thành ra hai cái trên phương diện gọi là xí nghiệp hay là tài chính á, nó theo cái luật cũng như là survival of the fittest, có nghĩa là nếu mình không phù hợp cái môi trường thì mình sẽ bị hủy diệt. Trong cái thuyết evolution cũng vậy, thì trong business cũng vậy, nó thay đổi nhanh lắm, mà ngay cả technology bây giờ, computer và technology sẽ bị áp lực nhiều lắm. Mình sẽ thấy computer càng ngày nó càng rẻ. Còn như quý chị biết, mấy cái camera, mấy cái phone, mà cái máy chụp hình á, sở dĩ bây giờ mấy cái máy mà loại nhỏ đó rất là tốt mà bán càng ngày càng rẻ, là tại bây giờ mấy cái cell phone người ta có cái hệ thống chụp hình rất là tốt. Thành ra những từ khi mình xài những cái máy thiệt mắc tiền như là nhiếp ảnh gia này nọ thì nó không thay đổi, nhưng mà máy chụp hình nó rõ là tại vì cái technology đã được thay thế trong những cái smartphone này nọ. Thành ra từ đây cho tới cuối năm, nếu mà quý vị muốn mua computer hay là mua những cái camera này nọ, giá nó sẽ càng ngày càng rẻ, chứ nó không có lên trở lại.
Như vậy thì là cái tiền đem thuế về cô Quỳnh La để dành mua.
Không, nhưng mà Quỳnh Như thấy không, cái iPhone 5 bây giờ đó nó cũng là hot rồi. Mà chúng ta dùng cái iPhone 5 đó, thì có thể chụp hình cũng rất là rõ ràng. Không biết là Quỳnh Như sở hữu mấy cái phone Quỳnh Như?
Đừng có như hỏi một cần lá. Nhưng mà giáo sư cô lại cho mình như hỏi chỉ một câu hỏi thôi. Khi mà một người mà tập tành để mà mua stock á, thì là bằng cách nào mình biết được cái stock nó sẽ stable, sẽ ổn định và sẽ đi lên trong tương lai để mình giữ cái stock đó giáo sư?
Dạ. Thì cái stock đó, thứ nhất mà mình tập tành mua stock là thứ nhất á, là mình phải coi trong cái industry nào, có nghĩa là trong cái kỹ nghệ nào. Giả tỷ như mình cảm thấy là mình thích khi mình tin tưởng vào cái kỹ nghệ về electronic, kỹ nghệ hầm mỏ, kỹ nghệ chế tạo, thứ nhất là mình phải có một cái, dĩ nhiên là khi mình để ý cái kỹ nghệ thì có lẽ là một công ty nào đó nó gây cái chú ý cho mình, thì mình vô đó mình phải research cái stock đó, và cái company mà nó bán public á là luôn luôn vô cái website của company đó, nó luôn luôn nó có những cái annual report, có nghĩa là những thống kê về cuối năm của công ty đó, rồi có những cái stock analyst ở Google vô thì họ sẽ nói, những người analyst họ nói cái stock này hiện giờ cái chiều hướng như thế nào. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mình theo dõi cái stock đó, cái quá trình của nó như thế nào, cái điểm nào là điểm cao điểm và điểm nào là điểm thấp điểm, tại sao bây giờ nó đang chiều hướng xuống hay đang chiều hướng lên. Và khi mình theo dõi, mình để ý đó, rồi mình coi luôn những cái analyst report ở trong Google, họ nói rằng cái stock này là nên mua hay nên bán, nhưng mà mình coi là coi vậy thôi, chứ không nhất thiết là những người analyst họ nói đúng. Và nếu nhiều người nói thì mình bắt đầu mình chú ý hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là mình coi một cái điểm đó, hai cái điểm, cái stock đó, mà mình để ý đó, mà danh từ chuyên môn đó là EPS, có nghĩa là earning per share. Earning per share là như thế nào? Có nghĩa là như vậy, là cái công ty đó trong cái tam cá nguyệt rồi, hay là trong 6 tháng rồi, hay trong năm rồi, và trong mấy năm trước mình so sánh đó, mình coi cái earning per share nó càng ngày nó càng gọi là tiến triển hay tệ hơn là tại sao. Earning per share có nghĩa rằng mình lấy cái lợi nhuận của công ty đó, mình chia ra, từ cái lợi nhuận nó chia ra có bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu cái common stock đang được bán, mình chia ra thì nó cho mình cái mỗi một cái stock, cái common stock đó là bao nhiêu đô la, giá trị $1, $2 tùy cái stock đó. Cái quan trọng không phải là cái con số, mà là cái con số nó đang trên đường chiều đứng lên hay là xuống đó. Rồi mình quan từ đó mình coi cái earning per share của công ty đó so với lại những cái stock khác trong cùng một kỹ nghệ, tại vì mình không có thể so sánh cái stock của một công ty trong một kỹ nghệ này với một công ty kỹ nghệ khác đó. Mình theo dõi nó. Rồi cái thứ nhì nữa, mình coi là cái dividend payout, có nghĩa là dividend payout per share, có nghĩa là giả sử như cô Quỳnh như có một cái stock thì trong quá trình đó, họ trả cái lợi nhuận là bao nhiêu, cứ mỗi share họ trả quá trình là bao nhiêu đó. Và cái quan trọng hơn hết là khi mua stock á, là mình tránh ở cái tại trạng là mua trong lúc nó cao điểm, là tại nó lên cao cao mình nhào lên mua, thì lúc đó nó bắt đầu nó xuống, là mình mua cao mà bán thấp. Đó là cái khó khăn. Mà theo cái luật đầu tư của ông Warren Buffett ấy, khi ông đầu tư vào một công ty hay là một cái stock ấy, thì ông nói rằng đó, ông không bao giờ đi theo chiều hướng của đầu tư là người ta nói cao là nhào vô mua hay là thấp là bán, là tại vì thật sự mình không biết lúc nào là cao, không biết lúc nào là thấp. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là mình thấy cái công ty đó, cái quá trình của nó không gì thay đổi, trong thời gian quá khứ nó rất cao mà bây giờ nó hơi thấp, và cái công ty đó nó vững chắc đường dài, thì khi mình mua stock là luôn luôn mình sẵn sàng là giữ cái stock đó. Nếu mình tin tưởng vào vì sợ cái đó, mình giữ đó ít lắm là phải 3 năm cho tới 5 năm, chứ không nên mua bán nó rất là nguy hiểm. Cái đó là gọi là day trading, rất là nguy hiểm như đánh bài vậy. Rồi cái thứ ba nữa là mình nên request một cái annual report, có nghĩa là một cái hồ nguyên cái hồ sơ về cái công ty đó, tại vì trong đó họ sẽ nói rằng cái dự tính của tương lai nó như thế nào, sẽ đầu tư như thế nào. Là tại vì á, nếu những công ty đó họ nói có chương trình dự tính này nọ, mình mua cái stock bây giờ mà mình tin tưởng vào tương lai thì 5-6 tháng sau đó mình không cần người ta trả mình lợi nhuận dividend, không, miễn làm sao cái giá trị của cái stock nó lên cao là mình đã được lợi rồi. Thành ra stock là một cái chuyện rất là mạo hiểm, nhưng mà nó có thể đưa cái lợi nhuận rất nhiều, mà cũng có thể mất hết cả vốn lẫn có nghĩa là tất cả vốn có thể mất, tại vì công ty khi bán stock đó không hứa hẹn gì hết. Còn bond ngược lại, bond là một cái trái phiếu, là mình mua một cái bond thì cái giá của trái phiếu nó cũng có lên xuống, mà nó lên ít, không có nhiều như stock. Nhưng mà ngược lại, khi mình đầu tư vào một cái bond á, thì cái công ty đó nếu mà có cái rating tốt, và tự nhiên AAA hay AA hay là BBB đó, thì mình biết cái công ty đó nó có cánh tận, nó có vững chãi hay không. Mà nếu mà cái công ty đó có một rating tốt, mà cái bond đó về tỷ bond 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, thì sau cái thời gian ấn định đó, họ sẽ trả hứa, sẽ trả lại cái vốn mình đầy đủ, chưa kể đến cái tiền lãi là một cái sự hứa hẹn vững chãi. Thành ra đôi khi người ta đầu tư một số vào bond, một số vào stock để cho có một phần nào có tiền lãi, để phần nào có cái sự vững chắc và có một phần nào lấy bảo hiểm là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, trước kia đó thì người Việt của chúng ta cũng có một cái thời gian và mua bán stock, và cũng nhờ stock mà cái lợi tức của họ gia tăng lên rất là nhiều, và cũng có thời gian thì stock nó đi xuống thì nhiều người cũng rất là đau khổ.
Dạ, thứ nhất là cái lúc mà internet stock đó chị, cái lúc mà technology stock đó thì lúc đó là cái Nasdaq đó, nhiều lúc trước mình có nói đó, cái index gì Nasdaq đó là lúc đó là cái nó lên cao lắm, tại vì tất cả về technology stock người ta lên, người ta làm tiền nhiều, mà người ta mất tiền cái đó cũng nhiều lắm.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư, có chí làm quan, có gan làm giàu ạ.
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ vâng, đến đây thì có lẽ chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và cảm ơn Quỳnh Như cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan, và xin kính chúc giáo sư cùng quý thính giả đang nghe chương trình một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Dạ, xin kính chào quý chị, kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, Quỳnh Như xin kính chào. Và sau một vài thông tin đã bảo trợ chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Như Thiên Tính sẽ trở lại cho chương trình Nhà Yêu Cầu vào lúc 11:30 đến 12:30. Kính mong quý thính giả đừng ra làn sóng.